Cho nên quý thầy thường hay dạy người tu là cái người học cái hạnh làm miếng vẽ. Là muốn được cái hạnh khiêm cung, học cái hạnh của đất. Người ta đổ nước dơ xuống cũng được, người ta đổ nước sạch xuống cũng được. Dơ cũng là mình cũng tiếp, mà sạch mình cũng tiếp. Nhưng mà tiếp xong rồi làm gì? Chuyển hóa, bốc lên, bốc hơi lên thành mây. Rồi mây nó cũng rớt xuống thành nước thôi. Mình mà hút được nước thì làm cho nhân gian khỏi ngập lụt. Cho nên đằng nào mình cũng vui hết. Roi vàng đánh đuổi trâu bùn chạy, dây sắt lôi về cọp đá thua. Quý vị biết không, khi mà mình đạt được cái chỗ gọi là diệu, cái chỗ đạt đạo đó, thì mình có một cái diệu dụng đặc biệt lắm. Rồi làm sao mình điều phục được con trâu bằng bùn bằng đất, làm sao mình điều phục được con cọp bằng đá. Nhưng mà ở đằng này á, người ta nói lên cái ý nghĩa rằng cọp trâu bùn, cọp đá mà mình vẫn điều phục được, đó là cái sự diệu dụng đặc biệt của mình. Cái diệu dụng đây là gì? Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị có cái diệu dụng này nè. Thí dụ như trong gia đình mình á, mình có những đứa con, đứa cái trong nhà, hay là ông chồng, hay là bà xã của mình, nói chung là những người thân của thích của mình. Có những người khó, rất là khó nói chuyện. Có những người rất là khó cho mình là khuyên lơn cái gì lắm. Nhưng mà nếu mà mình tự nhiên mà mình quắt cái người đó lại, mình nói họ đó, e họ không nghe. Nhưng mà mình phải đợi một cái lúc nào đó, đụng chuyện gì trong đời sống hàng ngày, mình nhắc họ một hai câu. Cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là diệu dụng của người tu đó. Mà quý vị chuyển hóa cái người đó hồi nào mà mình không hay. Vì mới đầu mình tưởng họ như là con cọp đá, họ như con trâu bùn, không cách nào mà điều phục được. Nhưng mà nếu mình khéo léo, mình áp dụng cái diệu dụng tu hành của mình, thì mình chuyển hóa được. Kỳ rồi đi thành phố khác nói chuyện thì có một cái vị Phật tử đó lên mới nói rằng: con có đứa con trai 16 tuổi mà bây giờ con khổ với nó quá đi. Mở miệng ra nói chuyện với nó là nó cứ chửi tạt vô mặt, thành thử ra không có cách nào mà nói chuyện với nó được hết. Mà bà mẹ đó thì cũng có cái tật không bao giờ nói được dịu ngọt với con. Nó đi chơi khuya đó thì ngủ không được, nằm ở trong phòng chằn chọc lo lắng, nhưng mà không có thể đi ra ngoài biểu lộ được cái tình thương, rất là bực. Rồi chịu không nổi, sáng mai gặp mặt là chửi. Thành thử ra mẹ con không bao giờ mà nói chuyện với nhau được hai ba câu, một thường là một câu thôi, mà giỏi lắm là hai câu là bắt đầu có chuyện. Thì Pháp Hòa mới nói: tại sao cô nằm ở trong phòng, cô lo lắng, cô thức đó, cô lo cho nó, thì tại sao cô không bước ra, cô cho nó biết rằng mẹ đang chờ con về. Nó là đứa con mà, nó là con người, nó cũng có tình cảm, nó cũng biết thương mình chứ. Nhưng mà thay vì mình bước ra mình nói: mày đi đâu mày đi dữ vậy, mày chết bờ chết bụi ở đâu dữ vậy, mình nói câu như vậy thì thôi nó càng đi nữa. Con hả con mới về hả con, trời con đi mà mẹ lo quá, mẹ không có ngủ được. Thôi con về mẹ yên tâm rồi, thôi đi vô ngủ đi con. Thì đằng nào cũng ở trong phòng mà lo, thì tại sao không đi ra mà cho con mình nó biết mình đang cho nó cái tình thương đến ở nào. Cái đó đó là cái diệu dụng. Cái đó là cái gì? Đó là cái tâm lý mà điều phục cái con trâu đó đó. Con trâu đất, con trâu bùn, con cọp đá đó. Nó cứng ngắc cứng đơ à. Mà mình sưởi ấm cái trái tim nó bằng hai ba câu nói đó thôi. Hôm nay nó chưa nóng phải không? Không sao. Rồi có những bữa mình ra ngay phòng khách, mình ngồi mình chờ, nó bước vô nhà nó thấy mẹ ngồi chờ con tới 2-3 giờ sáng. Nó nóng ruột, nó nói: sao mẹ không đi ngủ? Con đi chơi con biết về chứ, con đâu phải con nít. Mà tại thứ mẹ lo cho con. Thôi lần sau con đi con nhớ phone về cho mẹ 1 tiếng để mẹ yên tâm. Nó thấy rằng, rồi mai mốt nó có đi á, nó nhớ là giờ này nè mẹ còn đang ngồi chờ con. Mỗi lần nó hu khe, nó không có phone đâu. Nhưng bây giờ nó nhớ rằng mẹ đang ngồi đó. Nó lấy cái phone, nó phone về. Một tiếng nói của nó trong phone: con về trễ một chút mà mẹ vẫn an lòng. Pháp Hòa nói vậy có phải là tâm trạng của cha mẹ bây giờ không? Con nó ở nhà yên bụng, mà nó xách giỏ nó đi là cái tâm mình nó hồi hộp rồi đó. Mà gặp cái đứa nào mà nó chơi, mình biết nó đang gần gũi những bạn không tốt, thì mình càng lo nữa. khuya 11, 12 giờ mà nghe cái điện thoại nó reo một cái là cái tim mình nó muốn nhảy giọt ra ngoài rồi. Không biết nhà thương gọi hay là cảnh sát gọi. Quý vị thấy không? Cho nên á, cái diệu dụng mình có chứ không phải là không. Nhưng mà tại vì mình không ứng dụng. Cho nên đạo Phật á, Đức Phật có lục thông đó. Trong đó có một cái thần thông gọi là gì? Là tha tâm thông, là thần túc thông. Thần túc là sao? Thần túc là đi lại người khác dễ dàng. Quý vị biết không? Ở trong nhà mình nó chật lắm. Cái phòng khách nó cũng chật, cái nhà bếp nó cũng chật. Đi là đụng nhau à. Mà nhiều khi cả ngày không ai nhìn ai hết trơn. Có phải vậy không? Đi ra đi vô trong bếp, bước ra là đụng, bước vô là đụng. Đi tới lui trong nhà thế nào cũng đụng nhau à. Vậy mà mặt không bao giờ nhìn mặt à. Ở trong chùa cũng vậy. Cái chùa mênh mông chi địa vậy, cái bếp là chật, đi vô đi ra đụng à. Vậy mà có khi chúng ở trong chùa không ai nhìn ai hết á. Cái đó là chưa có thần túc thông. Mới vừa xà xuống ngồi đó, gặp cái chị, cái anh nào mình không ưa, cái là xách giỏ qua anh kia ngồi rồi. Đó chưa có thần túc thông. Cái thần túc của mình là đến với người đó một cách bình thường. Cái đó là cái đạt đạo, cái diệu dụng của người tu đó. Cho nên cả ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt là thôi rồi đó. Mỗi một cái như vậy là cứ đào cái hố sâu chôn mình và chôn cái người thương của mình thôi, chứ không có gì hết. Cho nên quý vị thấy hai cái câu này là roi vàng đánh đuổi trâu bùn chạy. Con trâu bùn mà nó phải chạy mình nữa, phải không? Rồi thì sao? Dây sắt lôi về cột đá thua. Hai câu cuối này rất nhẹ nhàng và rất tả cái cảnh bình an của mình. Bỗng được một hôm băng giá hết, trăm hoa như cũ rộn như xưa. Tức là một hôm nào đó, hồi xưa đó, mình nói chuyện với con á, trời ơi nó như vậy đó, mà mình phải nghĩa là dằn hết cơn thịnh nộ mà nói chuyện với nó. Nhưng mà đến một lúc nào cái diệu dụng của mình nó bình thản rồi, bây giờ mình nói chuyện với nó không có phải cố gắng gì nữa hết trơn á, nói một cách rất nhẹ nhàng. Có nghĩa là gì? Có là bỗng một hôm băng giá hết. Hồi xưa đó nó rất là khó thương, nó rất là không có giáo dục nó nói chuyện với mình như vậy. Mình bực là vì mình đặt cái vai vế mình là mẹ nó, bây giờ mình đặt mình làm bạn nó đi. Mình làm bạn nó đi, đừng có làm mẹ nó nữa. Rồi bây giờ mình đến chuyện với chị với nó mới đầu khó nói lắm à. Nhưng mà khi mình đến một cái chỗ gọi là diệu dụng đối với cái người đó rồi á, không có còn ráng nữa. Như cái lúc mình buồn phải ráng cười nghe. Nhưng mà khi mà mình đạt cái chỗ gọi là diệu dụng, coi cuộc đời nó như pha, chuyện gì cũng là chuyện thường hết á. À, ai mà ngờ cái chuyện sóng thần xảy ra mà mới đầu mỗi ngày nghe trên tivi 20.000 người chết, 25.000 người chết, mình thấy dễ sợ rồi. Tới cuối cùng bây giờ là lên tới 200,000+ người. Rồi cũng đó, ai ngờ được mà rồi nó cũng xảy ra. Cho nên trên đời này cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Rồi khi mà cái đạt được cái diệu dụng của tâm mình rồi thì sao? Chuyện gì cũng bình thường hết, không có cái gì quan trọng hết. Quý vị tưởng nghe ta nói thầy bị người ta nói xấu, thầy mà còn bị người ta chửi, nói trời sao kỳ ha, tu rồi mà còn bị chửi hả? Ủa, ai nói tu cũng bị chửi? Ai nói rồi bây giờ quý vị không tu cũng bị chửi như thường thôi? Phải không? Thì bây giờ cái chuyện thường. À, như vậy thì tu cũng bị chửi mà không tu cũng bị chửi, tội gì không tu? Đó, thành thử ra không nghĩa là tu cũng chết mà không tu cũng chết, nhưng mà có tu chết nó an nhàn hơn, thì thôi tu để cho chết thì an nhàn chứ. Ông Khất Nguyên nè, trước cũng chết sau cũng chết mà tại sao phải tự chết, phải không? Cái người mà có khả năng tự giận thì tại sao không có khả năng mạnh dạn mà sống? Có can đảm tự giết mình thì phải có can đảm tự mà sống chứ. Đó, khi mà trái tim mùa đông của mình mà nó tan rã rồi thì sao? Trở thành cái trái tim nóng hổi. Là bỗng được một hôm băng giá hết. Băng giá hết đây là gì? Trong đạo Phật quý vị đọc kinh quý vị thường sẽ nghe thấy. Lúc đó là củi hết, lửa tắt, việc đáng làm đã làm. Quý vị nhớ mấy câu đó trong kinh không? các vị A-la-hán là các vị lậu tận đã không còn, việc đáng làm đã làm. Cái chuyện đời là củi hết lửa tắt, hay vậy thôi à, thấy không? Có tiền trong nhà băng xài hoài không đi làm nữa thì hết tiền thôi à, cái chuyện đương nhiên thôi à, phải không? Cái chuyện đời cái gì nó cũng là đương nhiên hết á. À, người ta đánh mình đâu đánh lại, ta nói xấu mình đừng nói xấu lại thì tự nhiên nó yên nè. Còn người ta nói xấu mình nói xấu lại thì tự nhiên có chiến tranh nè. Rồi từ cái chiến tranh nhỏ nó ra cái chiến tranh lạnh, cái chiến tranh bự hơn, chiến tranh to hơn. Mà cá nhân tâm thức con người mà đầy những khủng bố như vậy, lúc nào mình cũng muốn làm cho người khác khiếp sợ mình, làm cho người ta phải phục tùng mình. Mà tâm địa mỗi người mà muốn khủng bố người khác thì cái chuyện thế gian này mà khủng bố bự như là bên Mỹ bị khủng bố là thường thôi. Bởi vì tâm của mỗi người cũng chưa rồi cái khủng bố mà. Mẹ thì muốn khủng bố con muốn khủng bố mẹ, phải không? Phật tử muốn khủng bố với nhau. Thì tâm mình còn khủng bố thì nói chi là cái thế giới không khủng bố. Cho nên cái khủng bố ngoài không ăn thua gì hết. Bom đạn bên ngoài á, nó chết một cái một là nó đùng một cái chết thôi. Nhưng mà bom đạn bên trong á, sao? Đâu phải chết đời này. Chết đời này xong một kiếp rồi, rồi còn dây dưa triền miên đau khổ tới kiếp khác nữa. Đó, cho nên cái câu gọi là sao? Trăm hoa như cũ, rộn như xưa. Lúc này hồi đầu á, bắt đầu mình ngồi mình kể nha. Ngày xưa tôi chưa có chồng, chưa có con, tôi thảnh thơi lắm, tôi đâu có mệt mỏi như vậy. Rồi bây giờ tôi có gia đình, tôi có mấy đứa nhỏ rồi là tôi bực bội vô cùng, tôi dữ hơn hồi xưa. Phải không? Rồi bây giờ là tôi phải vận dụng đủ thứ thần thông để tôi nói chuyện với ông xã tôi hết. Vận dụng đủ thứ thần thông để tôi nói chuyện với con tôi hết. Con tôi còn nhỏ thì tôi khổ theo nhỏ, con tôi lớn thì tôi khổ theo lớn. Trời ơi sao mà khổ quá đi nè trời. Rồi thì bây giờ cứ ngồi cứ sáng cũng khổ, chiều cũng khổ, tối cũng khổ. Thì bây giờ làm gì đây? Thì vận dụng tu chút đi. Rồi khi tới cái chỗ thôi, bây giờ ổng vậy thì tôi cũng phải dày để cho nó yên nhà lợi nước. Con nó dày thì tôi phải dày để cho nó yên nhà lợi nước. Dùng cái diệu dụng đó rồi thì sao? Không còn cố gắng nữa thì lúc đó là gì? Lúc đó gọi là trăm hoa như cũ, rộn như xưa. Lúc đó tâm mình nó trở lại cái bình thường, sống nó bình thản trong đời, không có gì mà đặc biệt nữa hết. Cho nên bây giờ quý vị vô, quý vị nói thầy, hồi nãy con đi chợ nghe cái bà năm kia bà nói xấu thầy, thôi cũng được, tại vì bà có nói xấu thì mình cũng nhiêu đó thôi chứ cũng chẳng xấu hơn. Rồi bây giờ báo nó có đăng nó khen thì mình cũng vậy thôi, chúng có cái gì hơn. Người ta khen đẹp thì mình cũng chẳng đẹp hơn. Người ta khen xấu mình cũng không xấu hơn, mình cũng vậy thôi à. Cho nên thấy sống trong đời, thấy cái gì nó cũng thường hết thì quý vị sao? Lòng mình trăm hoa như cũ, lúc nào cũng có mùa xuân, không còn gì khó khăn ngăn ngại mình nữa hết. Mà lúc đó trái tim mùa đông tan rồi, chỉ còn trái tim nóng hổi. Mà trái tim nóng hổi được rồi thì đi tới đâu cũng làm cho mọi người ấm áp. Còn không á, chẳng những một trái tim mùa đông mà còn là một trái tim ngục tù nữa. Ôi trời, ở đời này sao nó nhiều thứ trái tim quá. Mà cũng cái thứ, một cái trái này thôi mà nó kêu thứ à. Con tim cũng được à. Phải không? Trái tim cũng được mà quả tim cũng được. Muốn kêu gì đó kêu. Quả cũng nó mà trái cũng nó, con cũng nó. Không có khác. Thôi thì không có quà đọc quý vị nghe bài thơ đó đó. Bài thơ của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Cái bài thơ rất hay. Phải không? Cái bài thơ rất là hay. Chữ Hán thì nó hay hơn bản dịch. Dịch tiếng Việt thì nghe nó không hay. Mà đọc cái chữ âm Hán rất là hay. Mà tại vì ở đây mình không có đọc, mình đọc cái bản chữ Việt để cho mình dễ hiểu như vậy. Thì hôm nay nhân cái buổi sinh hoạt ngày Chủ nhật với quý vị, Pháp Hòa kể quý vị nghe một hai câu chuyện trong đời, nó liên hệ rất cần thiết cho cuộc sống của mình. Gọi là gì? Bây giờ bữa hôm nay mình được một cái danh từ mới là gì? Hòa quang đồng trần. Hòa quang đồng trần không phải là đừng nói Âm Nam Mô Di Đà Phật, ai sao con dạy, ai làm bậy con làm theo nghe. Ai sao con dạy, ai tốt con mới theo chứ. Còn ai làm bậy thì con gần, con giáo hóa, con độ cho người. Cái đó mới đúng là tinh thần của Phật tử đó. Chứ còn mà nói là ồ hôm nay tôi lên chùa thầy chia sẻ chuyện gọi là tùy duyên, là phóng khoáng, Rồi bây giờ đi tới đâu rồi cũng tùy duyên phóng khoáng tội cho em. Cái đó gọi là tùy duyên phóng túng chứ không phải là phóng khoáng. Thôi thì chúc cho quý vị thấy được mình là người có khả năng tế nhị khéo léo hơn, hay nói một cách khác là mình có một cái chút khả năng tốt đẹp hơn, thì đừng thấy cái đó mà làm cái sự cao ngạo cho chính mình, mà lấy cái đó gần gũi với những người chưa được dễ thương, chưa được chuyển hóa mà chuyển hóa họ. Mà cần thiết nhất là những người thân trong gia đình mình. Trong một bầy con thế nào cũng có một đứa con khó dạy, trong một nhóm đệ tử cũng sẽ có nhóm đệ tử khó thương, khó dạy, trong một số người gần gũi, một cái nhóm hội họp thế nào cũng có một người rất là không được lòng. Nhưng mà đừng vì người đó mà chúng ta bỏ một đại cuộc. Chúng ta phải là người nhập cuộc. Được như thế thì chúng ta mới đúng là một vị Bồ Tát tự giác, giác tha, cầm tích trượng, cầm minh châu đi vào trong địa ngục. Mà chúng ta thường nói ta không vào địa ngục thì ai vào. Đó, thì chúc cho quý vị ai cũng có được cái thần thông diệu dụng để mà giáo hóa cho những người thân mình và những người xung quanh mình. Để rồi một hôm nào đó đến cái lúc mà diệu dụng thành công rồi thì mình sao? Một hôm băng giá hết, trăm hoa nở rộ như xưa. Thì bây giờ mình còn ở trong tháng giêng, chúc cho quý vị có được một mùa xuân miên viễn, nở hoài hoa mai, hoa đào mà không bao giờ cùng tận. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi quý vị duỗi chân chút xíu rồi xuống cúng linh.